Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống bắt đầu loạt bài Ân Cứu Diệu Kỳ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 8, từ câu 28 đến câu 30, thiết lập lẽ đạo chính yếu về sự an ninh chắc chắn của sự cứu rỗi. Mục đích của loạt bài Ân Cứu Diệu Kỳ là để con dân Chúa thông hiểu am tường lẽ đạo đức tin, sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ bước vào bài học với tựa đề Mọi sự làm tốt. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 8, từ câu 28 đến câu 39 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đã vậy, thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đã ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày. Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta.
Cảm ơn lời Chúa đã được rao đọc cho chúng ta. Chúng ta đến một phần Kinh Thánh hết sức là quan trọng và hết sức là nhiệm màu. Chúng ta muốn đi vào trong những chi tiết để lời của Chúa thấm nhuần vào trong đời sống của chúng ta, thay đổi bản ngã cũng như thay đổi tư tưởng, thay đổi ý định trong lòng của chúng ta, để chúng ta sống cho Chúa và sống cho Chúa mà thôi. Chúng ta đến với Chúa. Lạy Chúa, sáng nay chúng con đến với bài học Mọi sự làm tốt, mọi sự đều có ích trong quyền năng của Chúa ban cho chúng con. Chúng con muốn lắng nghe để có thể gặp gỡ Chúa trong sự biết ơn Chúa, trong sự dấn thân với Chúa, trong sự giao phó toàn vẹn cho Ngài. Xin Chúa dẫn chúng con vào lẽ thật của Chúa, ban cho chúng con tấm lòng để nghe, cho chúng con có sự nhạy cảm để nhận lấy cho chính mình, cho chúng con áp dụng trong đời sống của mình để theo Chúa trọn ngày của chúng con, hầu việc Chúa đúng mức trong đời sống của chúng con, làm sáng danh Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, nhân danh Jesus Christ. Amen. Khi chúng ta học Kinh Thánh, đặc biệt là trong sách Roma, đặc biệt là trong Roma đoạn số 8, tôi có cảm tưởng như là đi với người Hờ-mông trong cái vùng miền núi của Lạng Sơn, đi hết cái đỉnh này tới đỉnh kia, vừa qua khỏi đỉnh này là thấy một cái đỉnh nữa còn cao hơn, và nó là chỉ một tí xíu nữa thôi là tới nơi. Thì ở đây cũng vậy, khi chúng ta đi với lẽ thật của Chúa thì sau hết lẽ thật này đến lẽ thật kia, càng ngày càng cao hơn, càng nhiệm màu càng hơn, hết điểm cao này đến điểm cao khác. Và nếu mà chúng ta có thể nói rằng điểm cao hơn hết trong sách Roma là đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc, từ câu 28 đến câu số 30, là phần Kinh Thánh tổng kết tất cả chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Và một cái điểm cao, và từ cái điểm cao này chúng ta có thể thấy trọn vẹn toàn thể cái nhìn về chương trình của Chúa từ lúc ban đầu cho đến lúc cuối cùng, từ trước khi sáng thế cho đến lúc vinh hiển đời đời ở trong Chúa. Và đây là điều mà sứ đồ Phaolô đang muốn dẫn chúng ta tới để cảm nhận trong sự nối kết với chính mình. Chúng ta biết rằng sứ đồ Phaolô đang bày tỏ sứ điệp phúc âm về chương trình cứu rỗi của Chúa trong sứ mệnh tin lành của Ngài. Thì chúng ta đã học từ đoạn số 3 câu 21 trở đi cho tới đoạn số 8 bây giờ. Trước đó từ đoạn số 1, số 2 thì nói về sự thành nộ của Chúa và sự hư mất trọn vẹn của con người. Thì sứ đồ Phaolô dẫn chúng ta đi vào sự sinh nghĩa trong Chúa Giêsu, đức tin công chính của Chúa Giêsu. Và dẫn tới đoạn 8 này thì sự nhấn mạnh của đoạn 8 trên sự an bình hay là sự chắc chắn của đức tin, của sự cứu rỗi của chúng ta. Đó là sự sinh nghĩa của chúng ta, là sự sinh nghĩa đời đời. Chúng ta được an toàn, toàn vẹn ở trong danh của Chúa Jesus Christ trọn cõi đời đời. Và bắt đầu với chỗ là hiện nay chẳng có sự đoán phạt nào cho những kẻ trong Đức Jesus Christ. Rồi cuối cùng thì hỏi rằng nếu mà Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta, có điều gì phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời hay không? Thì câu trả lời là không, không có ai. Cho nên nguyên cả đoạn Kinh Thánh này là phần Kinh Thánh nói về sự chắc chắn bảo toàn của đức tin trong sự cứu rỗi của chúng ta trong Chúa Giêsu. Và công việc đó được hoàn thành bởi công việc của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh đem chúng ta vào trong sự bảo toàn đó, dẫn chúng ta vào trong cái lẽ thật bình an ở trong Chúa, là đấng giữ chúng ta, là đấng làm chứng cho chúng ta, là đấng làm của ấn cho chúng ta, để chúng ta có thể cuối cùng được trọn vào trong nước đời đời của Đức Chúa Trời. Và dẫn chúng ta tới một chỗ hết sức là quan trọng hôm nay. Đó là căn bản của sự bình an của chúng ta, của sự chắc chắn của chúng ta, của sự cứu rỗi trọn vẹn mà chúng ta đứng trong sự dấn thân và tin chắc. Đó là chúng ta biết mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Rồi tiếp theo đó thì nói là những kẻ Ngài biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn như hình bóng con của Ngài. Rồi những kẻ mà Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì cũng đã xưng là công bình, những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Nguyên cả cái tiến trình từ đầu cho tới cuối chúng ta thấy được trình bày ra đây. Chúng ta sẽ phải để thời giờ để đi vào trong chi tiết. Nhưng mà trong câu 28 hôm nay là một lời hứa mở đầu cho tất cả mọi công việc mà Đức Chúa Trời thực hiện trong đời sống chúng ta, từ lúc đầu cho tới cuối cùng, để đem chúng ta vào vinh hiển với Chúa. Thì câu 28 này cũng khá rõ ràng, và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Thì cách duy nhất là để phần Kinh Thánh này tự giải thích cho chúng ta, nghĩa là khi chúng ta đọc thì chúng ta có thể thấy được từng phần ở trong câu Kinh Thánh này. Cho nên tôi nói cách tổng quát, đó là cái luật định của công việc của Chúa, đó là Chúa làm ích trong mọi trường hợp và cho tất cả những người thuộc về Chúa. Đó là luật định công việc của Chúa, đó là Chúa làm tốt, Chúa làm ích, hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Thì cái gọi là cái vòng đai hay là cái giới hạn hay là mức độ của cái sự tốt lành được ban cho thì được sử dụng qua những điều gì? Thì ở đây nó là mọi sự. Thế là vòng đai của sự tốt lành là trong mọi sự. Rồi nguồn cội của sự tốt lành, tức là Đức Chúa Trời, làm cho mọi sự hiệp lại có ích cho những người yêu mến Chúa. Rồi đối tượng của sự tốt lành mà chúng ta thấy, đó là những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, những người yêu Chúa. Đối tượng của sự tốt lành là những người yêu Chúa. Và con đường của sự tốt lành, đó là ý Chúa, được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Cho nên câu Kinh Thánh này chúng ta có thể thấy được bốn phần. Đó là luật định của công việc của Chúa, đó là có ích. Và cái vòng đai hay là mức độ của sự tốt lành, đó là tất cả mọi sự. Nguồn cội của sự tốt lành chính là Đức Chúa Trời. Đối tượng của sự tốt lành đó là người yêu Chúa. Con đường của sự tốt lành đó là ý Chúa. Và dẫn chúng ta vào trong chỗ chuẩn bị để chúng ta có thể thấy được cái chương trình cứu rỗi của Chúa rõ ràng từ lúc đầu cho tới cuối, trong câu 29 tới câu số 30. Có một điểm cần nêu ra đơn giản thôi, đó là bản dịch của chúng ta thì không có để là Đức Chúa Trời làm chủ từ trong câu, mà nói rằng mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Nhưng mà ở đây không có nghĩa là mọi sự tự động hiệp lại. Trong nguyên bản, các bản dịch khác thì dịch là Đức Chúa Trời làm cho mọi chuyện hiệp lại với những cái yêu mến Đức Chúa Trời. Tức là Đức Chúa Trời là đấng chủ động, chứ không phải là mọi sự rồi để tự nó. Chúng ta sẽ nói về điều đó trong chỗ nguồn cội của sự tốt lành là Đức Chúa Trời. Nhưng mà để chúng ta có thể đi vào trong chi tiết thì hôm nay chúng ta chắc có thì giờ đi được hai phần đầu, rồi chúng ta sẽ tiếp tục hai phần sau trong tuần tới. Thường thì tôi phải báo trước như vậy để anh chị em khỏi lo lắng. Và phần đầu thì thường thường nó là phần dài, tại vì chúng ta phải thiết lập căn bản nối kết nội dung nữa, cho nên cứ yên tâm, chúng ta sẽ làm xong hai phần đầu hôm nay. Chúng ta bắt đầu với câu tuyên bố: và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Thì chúng ta đã nói rằng cái vòng đai hay là mức độ đó là tất cả mọi sự. Và khi mà chúng ta chỉ nghe cái câu đó không, chỉ đọc cái đó không, thì chúng ta cảm nhận cả một sự dày dỗ rất lớn. Đó là cái vòng đai của sự tốt lành của chúng ta là tóm tắt tất cả mọi sự. Nghĩa là lát nữa chúng ta sẽ thấy mọi sự là mọi sự gì, thì chúng ta hiểu rằng nhưng mà ở đây là lớn lắm và rất là rộng và rất là căn bản. Và là cả một cái sự yên ủi rất lớn cho chúng ta là những người thuộc về Chúa. Vì nếu mà chúng ta cộng câu này với lại câu số 1 ở trong đoạn số 8, thế nên hiện nay chẳng còn sự đáng phạt nào cho những kẻ trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Hai cái điều đó tổng kết lại là một sự đảm bảo chắc chắn đời đời cho chúng ta. Không còn sự đoán phạt, mà tất cả mọi điều khác, mọi điều trong đời sống, trong vũ trụ cộng lại để làm ích cho chúng ta, dẫn chúng ta vào chỗ đời đời với Chúa. Cho nên đây là một cái neo rất lớn cho tấm lòng và cho sự bình an của chúng ta sống trong đức tin. Nhưng mà khi chúng ta bước vào trong câu số 28 thì chúng ta thấy cái chữ đầu tiên là chữ vả. Chữ vả này thì tiếng Việt cũng không hiểu là chữ vả là cái gì, nhưng mà ở trong tiếng Anh là chữ và. Trong nguyên bản là chữ và. Và chúng ta biết rằng, tức là and we know. Và chúng ta biết rằng, thường thường chúng ta không có bắt đầu một ý tưởng bằng cái chữ và. Khi mà nói cái chữ và là mình muốn nói tới một cái gì nối kết, có chuyện gì đó mà nối kết với chuyện này, cho nên nó mới là và cộng thêm. Sứ đồ Phaolô đang đi vào một ý tưởng mới hơn, trình bày một cái lẽ đạo rõ ràng càng thêm, nhưng mà ông đang nói rằng đây là cái lẽ đạo mà phải nương dựa trên cái sự nối kết với những điều mà ông đã nói phía trước đó. Ông đã dạy những điều phía trước đó để chúng ta có thể đi tới cái sự hiểu biết này. Cho nên vì những chuyện xảy ra, những điều đã học trước đó, chúng ta hiểu như vậy và chúng ta hiểu tiếp tục rằng mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta nói cái chữ và đó, nó dẫn chúng ta trở lại trong cái lẽ đạo của Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta ở phía trên. Mà chúng ta bắt đầu từ câu số 26 và ông nói là trên cái căn bản của cái sự hiểu biết này, chúng ta dẫn tới một cái sự hiểu biết sâu đậm hơn nữa. Khi chúng ta nói rằng mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời là bởi vì chúng ta đã hiểu một điều rõ ràng, đó là Đức Thánh Linh giúp trong sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được đặng cầu thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Đức Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Và chúng ta biết rằng, nghĩa là vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Và cái sự bảo toàn của Đức Thánh Linh trong cái sự cầu thay cho chúng ta dẫn chúng ta tới một cái kết luận lớn hơn, đó là chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta cần thiết chỉ để ôn lại một tí về vấn đề Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta. Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta thì Sứ đồ Phaolô dùng cái chữ thở than không thể nói ra được, giống như chữ thở than mà ông dùng cho sự thở than của muôn vật, tức là của các vật thọ tạo trong vũ trụ, và cũng là cái chữ thở than mà ông dùng cho chúng ta là những người tin Chúa. Thì từ câu 19 tôi sẽ không đọc phần kinh thánh đó, nhưng mà nhắc nhở cho chúng ta là muôn vật ở dưới sự kềm chế nô lệ của tội lỗi, vì sự hư hoại đã bắt đầu trong thế gian, tiếp tục trong thế gian khi Adam về ra phạm tội, thì cái sự rủa xả của tội lỗi nằm trên muôn vật, và muôn vật thở than để chờ đợi tới một ngày mà Chúa tái tạo lại muôn vật, Chúa làm mới lại vũ trụ này, Chúa dựng nên trời mới đất mới, tức là ngày mà Đức Giêsu trở lại thiết lập nước Chúa trên đất này, làm mới lại trái đất, rồi sau đó một ngàn năm thì Chúa sẽ tái tạo lại toàn thể trời mới và đất mới. Thì muôn vật chờ đợi, than thở, mong muốn. Cho nên chữ than thở này nói lên một cái chiều hướng của tấm lòng, đòi hỏi, chờ đợi, trông mong để có thể đạt tới sự giải quyết. Với muôn vật là ngày Chúa Giêsu tái lâm, ngày Chúa thiết lập nước Ngài trên đất, ngày Chúa tái tạo lại trời mới và đất mới. Thì ở đây nói thêm nữa, đó là muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời, đặng được kết quả của sự ban cho vinh hiển mà Chúa dành cho con cái của Chúa. thì tiếp tục ở trong đó nói rằng chúng ta cũng có cái sự than thở đó, chúng ta cũng có cái hoài bão nối kết mong đợi hết lòng, vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay. Không những muôn vật thôi, là chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh cũng than thở trong lòng đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Chúng ta cũng trông đợi, chúng ta cũng chờ đợi ngày vinh hiển đó, ngày mà Chúa làm trọn thành sự cứu rỗi cho chúng ta. Sự cứu rỗi đã được ban cho về phần linh hồn, nhưng bây giờ về phần thể xác và tất cả mọi điều còn lại trong chúng ta để được tự do ra khỏi tội lỗi, thì ngày Chúa trở lại sẽ là ngày vinh hiển đó mà chúng ta chờ đợi điều đó. Thì Sứ đồ Phaolô nói Đức Thánh Linh cũng than thở, không phải là than thở để được giải phóng, mà than thở để thấy sự giải phóng, thấy sự vinh hiển được ban cho chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Cho nên động cơ ở đằng sau sự cầu thay của Chúa là một cái ước muốn hay là một cái chương trình rất là rõ ràng của Chúa để thi hành đem chúng ta vào trong sự vinh hiển của Chúa. Và Sứ đồ Phaolô nói là trong con đường đó thì chúng ta chẳng biết mình phải cầu nguyện như thế nào, vì chúng ta là yếu đuối, chúng ta không biết làm sao để có thể sống thành đạt được vào trong cái mục đích đời đời của Chúa, là có thể bước vào trong sự vinh hiển mà Chúa hứa cho chúng ta. Tại vì chính mình thì yếu đuối, không biết phải làm gì, cũng không biết cầu nguyện ra sao. Và vì thế Đức Thánh Linh đứng chung với chúng ta trong sự than thở, trong sự ước muốn, trong sự dẫn dắt để đem chúng ta vào trong cái chỗ thành đạt, kinh nghiệm điều mà Đức Chúa Trời muốn ban cho, đó là được vào trong sự vinh hiển. Cho nên ở đây Sứ đồ Phaolô nói là vì thế Đức Thánh Linh cầu nguyện cho chúng ta và cầu nguyện trong sự yếu đuối của chúng ta, và nói là bởi vì chúng ta không biết cách cầu nguyện và không biết phải cầu nguyện như thế nào, cho nên chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Thì có một cái sự bảo đảm chắc chắn trong sự cầu thay của Đức Thánh Linh cho chúng ta, đó là Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Và chúng ta đã học kỳ trước và chúng ta muốn nhấn mạnh điều này, tại vì ở đây là cái căn bản của cái sự hiểu biết mọi sự có ích cho kẻ yêu mến Chúa, là trên cái căn bản rằng Đức Thánh Linh cầu thế cho chúng ta theo ý muốn Đức Chúa Trời. Thì ở đây nói rằng đấng xét lòng người, tức là đấng hiểu được trong lòng của chúng ta, thấy được cái sự than thở của chiều hướng sống của chúng ta, thấy là chúng ta để Chúa trên hết, chúng ta đeo đuổi Chúa trước hết, chúng ta trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, chúng ta mong mỏi đến ngày Chúa trở lại, chúng ta cầu xin rằng xin ý Cha được nên trên đất cũng như trên trời, ở đất cũng như trên trời. Nghĩa là tất cả những cái điều mà chúng ta mong ước là mong ước cho nước Chúa, mong ước sự thành đạt vinh hiển của chúng ta, để chúng ta có thể trọn thành thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa, không còn vương vấn tội lỗi, không còn thất bại, không còn khó khăn. Thì tất cả những điều đó không biết làm thế nào để thi hành trong đời sống của mình để mà cầu nguyện, thì Đức Thánh Linh cầu thế cho chúng ta, và Đức Chúa Trời hiểu được lòng của chúng ta và hiểu được sự cầu thay của Đức Thánh Linh, cho nên sẽ thi hành cái công việc của Chúa theo ý của Ngài. Tức là vì sự cầu thay của Đức Thánh Linh, và Đức Thánh Linh luôn luôn cầu thay đúng theo ý định của Đức Chúa Trời, vì đây là sự hợp nhất giữa ba ngôi Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh luôn luôn cầu nguyện theo ý Chúa, cho nên những điều mà Đức Thánh Linh cầu nguyện đều được thi hành, đều được trả lời, đều được Đức Chúa Cha làm trọn. Vì thế chúng ta được bảo toàn rằng dầu chúng ta đi con đường không rõ ý muốn của Đức Chúa Trời như thế nào trong vấn đề thực tế của đời sống của chúng ta, trong nhiều hoàn cảnh, chúng ta có thể nương dựa với sự bình an rằng vì Đức Thánh Linh ở trong chúng ta cầu thế cho chúng ta, nối kết với lại ý muốn đời đời của Chúa Trời cho chúng ta, cho nên chúng ta sẽ đi trọn ý muốn của Chúa từ bây giờ cho đến khi chúng ta vào trong sự vinh hiển. Nghĩa là chúng ta sẽ không đi lạc để mà mất sự vinh hiển, chúng ta không làm sao để mà đánh mất, mình không biết đường đi, không biết cầu nguyện sao, không biết thi hành như thế nào, cho nên tuột mất sự cứu rỗi, tuột mất sự vinh hiển, không. Vì cái sự bảo toàn này là sự bảo toàn của Đức Thánh Linh, Chúa là dấu ấn trong lòng, Chúa là của cầm cho sự vinh hiển của chúng ta, Chúa là đấng dẫn chúng ta vào trong gia tài sự sản đời đời. Và ở đây là thì chỉ cho chúng ta cái cách mà Chúa dẫn, đó là Chúa giữ chúng ta trong ý định của Đức Chúa Trời, trong sự cầu thay của Chúa, để chúng ta không đi lạc, không sai trật, không mất đi ngay cả những điều mà mình không biết để cầu xin, cũng không biết để làm, thì Đức Thánh Linh thi hành điều đó theo ý định của Đức Chúa Trời trong sự cầu thế cho chúng ta. Cho nên ở trong cái căn bản đó, chúng ta có thể tin tưởng nơi Chúa, giao phó trọn vẹn mình nơi Chúa. Và cũng giao phó một điều nữa, đó là bởi vì chúng ta biết đó là cái tiến trình của công việc Đức Thánh Linh làm, cho nên chúng ta cũng biết rằng mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, nó có thể hiệp lại, nó có thể có ích, là trên cái căn bản của chương trình Đức Chúa Trời thực hiện, mà Đức Chúa Trời thi hành ý định đời đời của Chúa. Đức Thánh Linh cầu nguyện để những điều mà Chúa muốn thi hành đó được áp dụng trong đời sống của chúng ta,
từng cá nhân một, trong từng quyết định, trong những cái hoàn cảnh sống. Không có nghĩa là tất cả mọi điều chúng ta làm đều đúng, đều đạt ý Chúa, nhưng mà tất cả những điều đúng sai, tất cả mọi điều đó Chúa làm cho nó hợp lại trong một cái kết quả cuối cùng, đó là sự vinh hiển của Chúa ban cho chúng ta, dẫn chúng ta vào trong sự vinh hiển với Ngài, để chúng ta có thể hầu việc Chúa và tôn đại Đức Giêsu Christ của chúng ta. Cho nên đó là lý do mà sứ đồ Phaolô nói, và chúng ta biết rằng, vì vậy chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Cho nên nếu mà chúng ta tin nơi sự cầu thay của Đức Thánh Linh cho chúng ta, và tin rằng Chúa dẫn chúng ta, giữ chúng ta ở trong ý định đời đời của Đức Chúa Trời, thi hành những ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta ngay cả những điều chúng ta không biết, thì chúng ta có thể tin và chắc chắn tin rằng mọi sự hiệp lại trong chương trình của Chúa có ích cho chúng ta theo ý muốn Ngài đã định. Cho nên sự hiểu biết này rất là quan trọng để mà chúng ta có thể sống hàng ngày trong đức tin. Chữ biết rằng, chúng ta biết rằng ở đây thì không phải là chữ biết về trí thức không mà thôi. Không phải là vì chúng ta đọc phần Kinh Thánh này chúng ta thấy điều này cho nên chúng ta nói, đúng rồi, như vậy thì Chúa làm gì đó có ích cho chúng ta. Nhưng đây là một sự hiểu biết ra từ kinh nghiệm. Nó phải là từ hiểu biết của kinh nghiệm, nhưng mà cái sự hiểu biết ra từ một cái kinh nghiệm nối kết với lại lẽ thật ở trong Chúa. Sứ đồ Phaolô vừa nói về lẽ thật đó là Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta, và cầu thay theo ý định của Đức Chúa Trời cho chúng ta để giữ chúng ta trong ý muốn đời đời của Chúa. Và chúng ta thấy được cái điều đó xảy ra trong đời sống của mình, và chúng ta tin cái lẽ đạo đó cho chúng ta. Cho nên trên cái căn bản của cái sự hiểu biết của đức tin đó, chúng ta bước vào một cái sự hiểu biết lớn hơn, rõ ràng hơn, đó là mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô đang nói về một tấm lòng tin quyết, một sự chắc chắn của một đời sống đức tin được giao phó trên căn bản rằng vì Đức Thánh Linh cầu nguyện cho chúng ta và vì ý định của Đức Chúa Trời được thi hành trong đời sống chúng ta theo sự chủ trị của Chúa và sự cầu thay của Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta có thể giao phó mọi điều, tin tưởng rằng tất cả mọi điều trong Chúa đều được thi hành cho chúng ta, cho sự ích lợi của chúng ta. Đó là sự vinh hiển cuối cùng mà Chúa muốn dẫn chúng ta vào trong nước Chúa. Điều mà chúng ta muốn nhấn mạnh ở đây đó là công việc của Chúa. Công việc Chúa làm, công việc của Đức Thánh Linh làm, công việc của Ba Ngôi Đức Chúa Trời làm. Chúng ta có chương trình đời đời của Đức Chúa Trời, chúng ta có ý định của Đức Chúa Trời, rồi chúng ta có Đức Thánh Linh cầu nguyện để những ý định đó được thi hành trong đời sống của chúng ta. Nghĩa là mặc dù chúng ta không hiểu, không thấy hay là có thể đi sai lầm, nhưng cuối cùng tất cả mọi điều đó được thi hành bởi vì đây là công việc của Chúa và ý định của Chúa được trọn thành trong chúng ta. Điều mà mình muốn suy nghĩ tới một tí xíu nữa đó là Chúa dùng những điều gì, hay là những điều gì được sử dụng để làm ích cho chúng ta. Thì ở đây dùng một cái chữ rất lớn, đó là chữ mọi sự. Mọi sự. Mọi sự là bao nhiêu sự? Mọi sự là tất cả mọi sự. Tất cả mọi sự là bao nhiêu sự? Nghĩa là cái chữ lớn lắm. Cái chữ lớn lắm mình nghĩ không tới. Nghĩa là mình hỏi để mà biết rằng cái đầu óc của mình nó giới hạn. Mình nói là mọi sự thì mọi sự nghĩa là sao? Nghĩa là cái chuyện gì mình nghĩ tới được nó là có trong mọi sự đó. Còn những sự mình không nghĩ tới được nhưng mà nó hiện hữu, nó cũng nằm trong cái mọi sự đó. Nghĩa là không có cái giới hạn nào. Sứ đồ Phaolô ở đây không nói là giới hạn ở trên những sự tốt lành hay là những sự mà mình hiểu biết hay là những sự mình cầu xin. Không có một cái điều kiện hay là một cái giới hạn nào về mọi sự. Mọi sự là mọi sự. Mọi sự là tất cả mọi chuyện, tất cả mọi điều. Tất cả mọi điều mình nghĩ ra được, không nghĩ ra được. Những điều hiện hữu trong thế giới hữu hình, trong thế giới vô hình, tất cả là mọi sự, và tất cả mọi sự đó thì hiệp lại có ích cho chúng ta, vì đó là cái công việc của Chúa thi hành. Trong Kinh Thánh thì cũng nhắc đi nhắc lại vấn đề này nhiều lần để chúng ta có một cái căn bản rõ ràng và hiểu biết rõ ràng điều đó. Chẳng hạn như ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn số 4 câu số 15 thì chỉ ra cho chúng ta, đó là nói về ân điển của Chúa và cái công việc được ban cho để có thể nối kết với sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì nói rằng bởi chân mọi điều đó, tức là mọi điều, tất cả mọi điều sẽ đến bởi chân mọi điều vì cớ anh em, hầu cho ân điển rải ra các dư dật, khiến sự tạ ơn ra nhiều người cũng được dư dật mà thêm vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Nghĩa là Chúa sử dụng mọi điều ở trong đời sống của chúng ta và mọi điều mà Chúa tạo ra nối kết với chúng ta để cho công việc của ân điển mà Chúa muốn thi hành trong chúng ta được thi hành một cách toàn vẹn để đem sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Bao nhiêu điều mà Chúa sẽ sử dụng trong đời sống của chúng ta để đem cái kết quả cho vinh hiển Chúa, tất cả mọi điều nối kết với chúng ta. Chúng ta lật lại một phần ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 3 câu số 21 nói như vậy. Và ở đây nhấn mạnh thêm, Sứ đồ Phaolô muốn cho chúng ta hiểu biết rằng cái công việc Đức Chúa Trời sử dụng tất cả mọi điều trong đời sống của chúng ta để làm thực hiện công việc của Chúa rất là rõ ràng. Ông nói rằng vậy, chớ ai khoe mình về loài người vì mọi sự đều thuộc về anh em. Hoặc Phaolô, hoặc Apollo, hoặc Cepha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự hậu đến. Hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em. Anh em thuộc về Đấng Christ, Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời.
Vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Mọi sự làm tốt trong loạt bài Ân cứu diệu kỳ. Các bài học còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Cho che lối đi về cõi trời. Ngài giữ tôi vượt qua hiểm nguy mọi nơi.
Vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Hãy subscribe.